This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi điện thoại vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm trong ngày lạnh lẽo thứ năm hôm nay.
Dạ, hôm nay thì thời tiết tuy hơi lạnh lạnh chút xíu nhưng mà rất là đẹp chú, có nắng rồi nó không nổi là lạnh lắm. Thì thưa chú, không biết công việc thị trưởng của chú có gì đặc biệt không thưa chú?
Thì gần tới mùa bầu cử rồi, thì hiện tại hôm tuần rồi ngày chót ghi danh thì này có hai tên cùng đầu ra nhảy ra, một người Mỹ trắng và một cô Mỹ trắng tranh cử chức thị trưởng. Còn ghế số 1 cũng có một ông ra tranh cử với cái người mà đương kim nghị viên. Còn ghế số 5 và số 7 á, thì không ai ra tranh hết. Số 2, số 7 không ai tranh hết. Đó là chuyện rất là ngạc nhiên. Thì cái người mà đưa những người này ra tranh cử chú á, là tại vì họ không muốn người Việt Nam làm thị trưởng. Tại vì giống như từng rồi á, khi mà có cô thư ký Việt Nam chú ngồi sau cái phòng á, thì thấy hai ông Mỹ vô, một ông ngồi xe lăn, còn một ông khác thì đứng nói câu, hai người bàn nhau chỉ cái hình của chú nói câu, thành phố này tại sao mà có Việt Nam làm thị trưởng, tôi không hiểu dân ở đây nghĩ thế nào, phải không? Thì đây là nói để làm gì? Thứ nhất có hai cái vui. Cái vui á là không, họ không bao giờ nghĩ là thành phố của người Mỹ tại sao Việt Nam làm. Cái buồn á, kế tiếp á, là tại vì ngay cả bây giờ vẫn cái vấn đề kỳ thị nó vẫn còn, phải không? Nhưng mà kỳ thị đây là kỳ thị thiểu số. Tại vì nếu mà đa số người Mỹ trắng kỳ thị chú thì không thể nào chú thắng được. Phải không? Là tại vì á, chú thắng cử lần nào cũng 80% số phiếu là của người Mỹ trắng. Người Việt Nam khoảng chừng 4.5%. Còn người Mễ và da đen thành phố chú tổng cộng ở chưa tới 200 người. Do đó, người Mỹ trắng nhiều thương chú mới thắng được. Do đó, một vài phần tử chỉ trích hay là phê bình hay là kiểu mà những giọng nói kỳ thị đó, chú không quan tâm tới. Thì đó là một cái chuyện cũng vui, cũng buồn để kể cho đồng bào nghe vậy thôi. Yeah.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Dũng Nẫn. Dũng Nghiêm sẽ nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, đừng ngần ngại, thì quý vị có một tiếng đồng hồ, quý vị có thể hỏi ngay trong chương trình để tiến sĩ thị trưởng tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Tại vì nếu mà quý vị gọi cuối chương trình thì tiến sĩ thị trưởng không có thời gian trả lời đầy đủ cho quý vị. Và ngay từ đầu chương trình, chú cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Rồi. Yeah.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, mình tên Hùng.
Dạ, chào anh.
Chú Trương Minh Nẫn, chào Dũng.
Dạ, chào anh Hùng.
Dạ, có câu hỏi gì hỏi chú là, thí dụ mình đang chạy xe ngoài này chú, tại vì con thấy trên đường á, rồi có con chó nó chạy đùng ra ngoài đường, cái mình vô ý mình đụng chết nó, thì bây giờ cái lỗi đó là lỗi ai chứ?
Dạ không, cái lỗi đó không có lỗi cháu, nhưng mà nếu tránh được thì mình nên tránh. Nhưng mà dạ, ngay lúc mà vừa đụng xong đó, gọi tụi Animal Control, gọi 911 đấy, hiểu không?
Dạ.
Chứ đừng bỏ chạy.
Dạ.
Ok, cháu bỏ chạy phải không?
Dạ không, tại vì bây giờ cháu không biết xử lý như thế nào cái chuyện đó hết. Tại vì mình cũng đứng một lúc một thời gian rồi bắt đầu mình cũng biết xử lý như thế nào, tại vì mình đang chạy cái đường nhỏ thôi thì con chó đâu
cũng như ở nhà. Bây giờ để tôi nói về vấn đề mà con chó chạy ngang được. Hoặc là một con người chạy ngang đường trong lúc mình đang chạy thẳng, phải không? Với cái tốc độ mà ví dụ như trong thành phố nhiều khi 45 có vậy chứ nhanh lắm, nó cho chạy 40-45. Thì á, cái câu hỏi là như thế nào? Tôi thắng thiệt gắt để tôi tránh người đó thì cái xe tôi có thể qua trái phải đụng người khác, hay là tôi phải đụng người đó để tránh đụng những người khác? Bởi vậy đối với tôi á, thì Hùng biết á, khi tôi lái xe tôi không bao giờ lơ đễnh, bằng cách con mắt tôi luôn luôn coi ba cái kiến, cái kiến bên phải, kiến bên trái và cái kiến chiếu hậu. Để chi? Tôi coi có ai sau lưng tôi không, lỡ có chuyện gì lúc nào mắt mình liếc vậy, lỡ có những cái chuyện đó mình có thể quẹo trái, mình biết là không ai. Còn nếu mình lơ đễnh thì nên giữ cái lane mình thì cứ tiếp tục đụng. Cái chuyện cháu đụng con chó này không có lỗi gì hết, nhưng mà ví dụ như con chó nó còn giật dừ mà nó nằm trên đường nó đau đớn, mình bỏ chạy thì không có lực nào nói là fail to render, chỉ có đụng con người á, dù bị thương hay không bị thương hay chết, lỗi hay không lỗi bắt buộc phải ngừng xuống, ok không? Còn không á thì khi mà họ bắt được mình là đầu tiên ở tù. Còn con vật á thì nếu mình tránh được càng tốt, không á thì chạy. Nhưng mà thí dụ như á, nhớ kỹ không, ở đây có một lần tôi làm nó có một vụ nó cố ý đi đụng con vật chết, là con giống như là mấy cái con mà con sóc nó chạy ngay giữa đường, con mèo đó, con mèo một lần, con sóc một lần, thì nó vừa thấy xong nó nhấn ga lên, thì cái khu đó lại có camera, thì người, cái người chủ mà có camera mới bắt đầu nghe tiếng động hú xe tìm mình, tức là cố tình để đụng chết đó. Thì cái đó bắt đầu xong rồi là nó có thể đưa ra tòa và chặt về tội là cruel animal, hiểu không? Tức là mình làm giống như kiểu là mình giết con vật một cách đau đớn, bằng cách đụng cho nó chết vậy. Do đó cẩn thận. Nhưng mà lần sau á, ráng học vài chữ tiếng Anh, chỉ nói câu nói I just hit a cat ở cái intersection số mấy, 5.000, 8.000 block của đường Beltline hay gì đó, rồi mình định đậu bên đó phải chờ, ok? Rồi lúc đó họ sẽ gọi animal control ra, hoặc là nếu không có animal control bận, họ sẽ gọi người cảnh sát tới. Để làm chi? Trước sau cũng phải pick up cái thay đó đi, còn không thì những xe khác nó tráng lên văng rất là dơ trong đường. Nhớ vậy ha, đừng bỏ chạy cái chuyện đó. Còn quan trọng nhất, sẵn đây nói luôn quý vị, nhắc lần nữa, quý vị lỡ chạy trên đường mà đụng một con người, ví dụ như quý vị đường đèn xanh, cái người đi ngang là đèn đỏ, họ bưng ngang đụng thì đương nhiên là lỗi phải của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị bỏ chạy thì trở thành quý vị lỗi về cái tội không ở lại giúp đỡ con người bị thương. Nhớ vậy không? Không bao giờ bỏ chạy nha quý vị. Bây giờ ai người ta cũng có camera, ngay chiếc xe sau lưng mình cũng có camera, nó quay bản số mình nữa. Thì quý vị nhớ kỹ, nhắc lại lần nữa nha. Việt Nam mình nhiều người bị bắt lắm, tại vì nói là tôi không biết tiếng Anh, thành ra tôi sợ tôi bỏ chạy. Rồi bây giờ nếu lỡ bỏ chạy thì phải làm sao? Đây là Hùng đụng con vật, còn đụng con người, hay đụng chiếc xe nào? Bỏ chạy xong về ngay tại nhà gọi 911, cảnh sát liền, hồi nãy tôi đi ngang con đường đó, tôi có đụng một chiếc xe mà tôi sợ quá tôi không dám ngừng, mà tôi nghĩ là bị thương, tại tôi không biết tiếng Anh, thì giờ tôi về tới nhà tôi gọi để báo cáo thì cái đó tội nhẹ hơn, hiểu không? Còn yên lặng á, mà lỡ xui mà chiếc xe đó nó có camera mé sau đó, giống như xe tôi có camera trước và sau luôn, thành ra lấy được bản số xe thì đầu tiên đó, lợi là mình bị còng trước, nhớ nha. Thôi lần sau ráng học thêm vài tiếng Anh và nhớ kỹ, chạy nhất là trong những cái khu mà nhà ở đã chậm chậm lại, ok nha. Còn thêm sẵn nói vấn đề tốc độ luôn, khi mình chạy vô khu trường học nó để 20 á quý vị, là mình chạy 18-19 đụng 20, đừng có 20-23 nó bắt liền, nhớ nha. Có nhiều người tôi thấy chạy cũng còn nhanh lắm, gần 30 là lúc đó cảnh sát không có mặt đó, có bắt liền ngay tại chỗ. Rồi thêm cái nữa, trong khu trường học không bao giờ được đổi len sau khi mình vô cái đường nó nhá rồi. Đường ba len, mình lên giữa là giữ lên giữa. Không bao giờ đổi len trong cái khu trường học. Ok nha, rồi cảm ơn Hùng.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa chú, trở lại câu hỏi anh hồi nãy á, thì Dũng Nghiêm thấy cũng rất là cái vấn đề mà trên đường chạy mà cán phải thú vật rất là nhiều. Tại vì nó cái phản xạ mình nhiều khi nó cũng, ví dụ mình đang đi mình thấy nó chạy ra, thường thường cái người cái lòng nhân bản thì ít khi nào người ta dám, dạ người ta không muốn cán, tại vì rất là tội nghiệp. Tại vì nhưng mà nếu mà mình không cán mà mình dừng đột ngột hay quẹo trái quẹo phải như nãy chú nói thì nó cũng rất là nguy hiểm, nếu mà mình, những cái mình có thể đụng người ta bên cạnh, hoặc là nhiều khi xe thằng sau nó thắng không kịp nó cũng có thể đụng mình nữa,
đụng
nó,
mình chết.
Dạ đúng, mà nếu mình cán qua thì cũng rất là tội, cho nên nó cũng rất là nhiều khi đó là do cái
ông bản... nãy chú nói rõ là Dũng Nghiệp.
Dạ.
Ví dụ mình lái mà mình gọi là alert, tức là mình lúc nào cũng thức tỉnh, là ở trước có xe bên hông, có xe không vòng qua, chú lái xe ngoài đường rất là kỹ, nhìn trái nhìn phải nhìn sau có xe không, lỡ mình có cái chuyện gì. Tại vì nhất là đi trên đường 35 mà đi thỉnh thoảng ban trời tối con nai nó hay chạy ngang đó, thì cái câu đó đụng hay không đụng. Tại nhiều khi xe của chú là 1500 rem thì đụng cái đầu con nai nó phải chết. Nhưng mà cái những xe nhỏ đụng có nhiều khi đụng nó dội, mình lạc tay lái mình chết. Thành ra quan trọng nhất là quý vị biết không, khi mà mình lái ban đêm đó, ở miền Nam này đỡ cho miền Bắc đó, nai chết nhiều lắm Dũng Em. Giờ những tai nạn này có nhiều khi làm cho cái người lái xe chết luôn. Do đó hơi chậm lại chút đi. Ví dụ ta cho 75 chạy chừng 70-65 đi, thì cái tốc độ 65 mình gần dễ lắm. Còn 75 ghê lắm, thắng một cái nó lết đi phải là 300-400 feet nữa mấy người. Yeah. Nhưng mà ở đây đụng hay không đụng là quý vị phải nhớ cái câu vừa rồi tôi nói. Nếu quý vị đương lơ đỉnh mà quý vị thấy con vật á, mình nói đụng nó tội quá, nhưng mà phải nghĩ rằng bên phải trái có xe không tôi đâu biết, thì thôi cứ giữ thẳng, thắng thiệt nhiều càng tốt, giữ thẳng. Mà tất cả những loại xe mới sau này đó Dũng Em, nó có cái độ skid á, tức là mình thắng cái đầu nó cũng giữ rất là vững, chứ không phải kiểu mà đạp cái thắng nó quẹo qua trái, đạp thắng qua quẹo, không có gì đó, cũng đỡ lắm.
Yeah.
Nhưng mà thắng càng nhiều tốt, rồi đụng ở con vật có thể sống hoặc là con vật có thể bị thương. Nhưng mà nếu con vật mà nằm nó bị thương mà nó rên rỉ rồi đó, quý vị ngừng vô lề ngay tại chỗ gọi 911. Hoặc là con vật không bị thương, quý vị cũng nên ngừng gọi 911, gọi do cảnh sát dùng đó, nói nãy tôi chạy có con nai chạy ngang đường đụng, tôi đã đụng con nai mà thấy nó vẫn còn sống, ông cho cái nhân viên animal control tới hoặc là cảnh sát tới please, dễ không? Rồi.
Thưa chú, thì liên quan đến câu hỏi hồi nãy cũng có liên quan là ví dụ như mình đang lưu thông trên đường đó, mình gặp cái người nó bị tai nạn đó, thì mình có được quyền dừng lại giúp đỡ hay chú không chú, hay là mình
đó,
chỉ gọi 911?
Cái đó là ok. Thí dụ như cái người đó gặp tai nạn đầu tiên mà mình thấy thì cái lòng mình nên giúp đỡ. Còn thí dụ mình thấy người đó đang bị cướp, hiểu không, thì ngay tại chỗ mình đừng dừng nha, dừng nó bắn mình á, thì mình chạy qua khỏi đó, đậu cái khoảng cách mà tầm súng nó bắn không được, và cho biết rằng gọi 911 tại chỗ là tôi mới chạy ngang có một vụ bắn nhau và tôi không biết ai bắn ai ở cái khúc đường. Do đó cái quan trọng là như thế này, ví dụ trong thành phố á, mình còn biết con đường, ví dụ như Bell Line lúc 12 này kia, còn ở ngoài giữa xa lộ. Bởi vậy khi quý vị chạy lúc nào trên xa lộ, quý vị cũng biết quý vị đang ở exit số mấy. Và quý vị phải biết hướng Nam và hướng Bắc, hướng Đông và hướng Tây. Nhắc lại trong vấn đề xa lộ, khi nào tất cả đường highway mà số lẻ đó là đi từ Nam tới Bắc, Bắc lên Nam. Còn số chẵn là đi từ Đông qua Tây hoặc là Tây qua Đông. Cái đó chắc chắn của liên bang. Ok không? Thì khi mà mình, cái đó mình chắc chắn rồi. Thì lỡ có một vụ bắn giống như thấy người bị tai nạn vậy đó, thì mình không phải y tế, nhưng mà nếu mình có thể dừng lại để coi trong xe có người bị kẹt hay gì để mình báo cáo quan sát, nhưng mà trước khi mình xuống xe mình gọi 911 trước nha, rồi cầm điện thoại, đương nhiên 911 sẽ nói là đừng cúp điện thoại, tôi muốn biết thêm chi tiết. Còn quý vị không biết tiếng Anh thì phải làm gì? Gọi 911, nói là accident, exit, ví dụ 79, 479 highway 35. Hoặc là nếu quý vị còn không biết hoàn toàn tiếng Anh, accident, I need Vietnamese, vậy thôi, thì sẽ có tổng đài Việt Nam lên liền. Đa số thành phố lớn bây giờ có hết, nhưng mà những cái thành phố mà nhỏ nhỏ dọc đường đó Dũng Em, thì nó sẽ có một cái thành phố của một cái cao ty nào lớn phụ trách để giúp đỡ mấy cái thành phố đó hết, chứ không phải là thành phố nào có 911 đi hết, không có chuyện đó. Ok.
À, thưa chú, ví dụ như tại vì có một số ý kiến cho rằng ở bên Mỹ này, ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam thì thoải mái rồi, mình thấy nạn thì mình cứ giúp, nhưng mà có một số ý kiến là ở bên Mỹ này nếu mà mình ra tay mình giúp đỡ thì có thể mang họa vào thân, thì không biết ý kiến của chú như thế nào?
Mang họa là cái gì? Câu gì mang họa?
Ví dụ như là người ta nói nhiều khi mình không biết cách mình giúp người ta, nhiều khi
gây
ra thiệt hại hơn, hoặc là
mình không hiểu medical á, mình lại thấy cái xe cái người đó bị nặng quá, cái cần lái kìa, đừng tìm cách mở cửa. Nhưng mà nếu mình là thanh niên mà mình thấy chiếc xe vừa phật lửa mà mình có thể mở cửa được á, vừa thấy không, lửa có khói trong tức là chưa lửa đó, mình có thể lại mở cái bất cầu và mình kéo nổi người ta ra hải lọt. Còn nếu người phụ nữ tôi không làm được chuyện này, gọi 911, gọi 911, gọi 911, đừng vô làm anh hùng rồi cuối cùng mình chết.
Dạ, hoặc là
nhiều khi, chuyện mà
hoặc nhiều khi mình thấy người ta té đó chú, cái mình lại đỡ, nhiều khi người ta đổi thừa mình hoặc là bị đổ
okay.
Thừa đó.
Dạ, vậy
đó. Em cũng nghe một số ý kiến như vậy đó chú.
Cái điều kiện nó có. Cái gì có, đây có một ví dụ mà cái cô bé mười mấy tuổi té, thì cái cậu Việt Nam mình mới đứng dậy đỡ, thì ông già đi ra nhìn thấy thằng này nó lại nhiều con mình. Thì ok, trong cái sự mà khi mình nhìn thấy tai nạn nó khác như thế này. Ví dụ thấy một cái em bé gái mà mình là con trai mà mình lại đỡ, mà trong khi đó không có ai hết mà đứa bé có thể đứng dậy mình, thì nó cũng dễ lắm ha. Cái đầu tiên á, trước khi bước xuống xe thì quý vị cầm điện thoại gọi 911 trước khi xuống. Có một đứa bé té ở ngay góc đường đó, tôi lái chiếc xe màu gì đương giúp đỡ đứa bé này, tôi coi có bị thương gì không, thì giữ điện thoại 911 đó là cái an toàn của mình đó. Ok, có nhiều người cứ sợ là gọi 911 rồi nó chặt tiền rồi chứ quý vị. Còn cái chuyện mà vì lương tâm đó, thì nếu mình đã nghĩ lương tâm thì mình đừng nghĩ tới luật pháp. Ok?
Dạ, xin phép phú cho đón vị trên giả trên đường dây ạ.
Rồi, sau lúc này nghe nhỏ là
dạ, chương trình dạ. Trong nhà ngoài ngõ xin nghe ạ.
Dạ, con chào chú, chào anh. Con muốn hỏi là tự con có cái súng á, mà bây giờ con nó bự quá, con muốn bán thì con đổi, thì con có cần phải làm giấy tờ gì không chú?
Ok. Cháu có thể mang vô cái chỗ pawn shop cháu bán, hoặc là dạ. Cháu kiếm người bạn cháu bán súng gì vậy?
Dạ cái Rolex.
Hả?
Dạ cái súng Rolex đó chú. Súng trái khế đó chú.
Ồ, cái súng nó bự quá hay sao?
Dạ nó bự quá, bởi vậy con không có ấy, con muốn bán để mua cái súng nhỏ lại.
Ok. Ở đây á, bên Texas này không có require vấn đề mà giấy tờ register gì hết. Một là mình mang mà phải chắc chắn là cái súng đó đừng bị ăn cắp nhiều.
Dạ, không? Súng con mua mới chứ, con mua mới.
Còn giấy không?
Dạ còn chứ.
Vậy đem vô pawn shop bán thì mất giá hơn. Thì dạ. Thí dụ mình vô pawn shop nó trả mình là 250. Ví dụ mình kiếm dạ. Được người bạn là bán 350 mình bán.
Tại không có mấy sợ thứ. Là luật pháp rồi mình...
Không, luật pháp có gì
người ta lấy ta đi bắn cái gì, bắn ai cái mình. Cái
không. Của mình. Một khi cháu đã bán rồi á, thì cháu có cái receipt của tụi pawn shop. Ok? Còn dạ. Nếu cháu bán cho một người bạn thì nghe lời chú nói câu này. Lấy cái bằng lái của họ rồi viết một lá thư tay cũng được nữa. Tôi tên gì có bán khẩu súng cho ông Trần Văn Nghị. Hoặc là tôi có bán khẩu súng, tôi tên gì có bán ông khẩu súng tên gì. Đây là cái hình ảnh của người tôi bán cái súng đây. Và cái số súng nhớ nha. Số súng serial dạ. Number mấy, model mấy, ai làm, ngày mấy, dạ. Tháng mấy. Xong rồi mình bắt ông hai người ký tên nhau. Tại một khi mình đã có cái hình của họ chụp vô để làm photocopy, nhà ai cũng có máy in, thấy không? Máy dạ. Scan á, photocopy dạ. Xong giữ đó. Lỡ cái súng nó sau này á, mà nó truy ra bán cho 5-6 người nữa, cuối cùng trở lại cái người chủ đầu tiên là mình, thì mình đưa cái tờ giấy đó ra rất an toàn cho mình. Mặc dù không dạ. Có tờ giấy nó cũng được nữa. Tại vì ai làm mấy chịu. Ok. Thành ra dạ. Cái phần nào nó ra phần đấy. Giống như ok. Ba chiếc xe đụng nhau. Thì có nhiều khi á. Cái người cuối cùng đụng lỗi thì lỗi hết. Nhưng mà người cuối cùng mà lỡ mà không có giấy tờ hay là không có insurance gì hết. Thì cái người trước á. Gọi người sau để đền. Thành ra insurance dạ. Work nha mấy người đó. Giống như bán súng dạ. Vậy đó. Bên đất Mỹ nhiều họ muốn chắc ăn nhớ nha. Làm tờ dạ. Giấy. Để cái driver license của họ, rồi chụp cái hình scan, rồi mình giữ tờ giấy đó. Ok.
Dạ. Rồi, con cảm ơn chú, cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa chú thì ví dụ như mà người ta có súng mà người ta vẫn cố đến mang súng đến những nơi mà cấm mang súng, chẳng hạn như là nơi công cộng, phi trường hay là rạp hát gì đó mà người ta vẫn cố tình mang súng vô thì người ta bị bắt hay bị phạt chú?
Ok, khoan ha, bây giờ nói chuyện công viên. Trong công viên cháu mang được, trừ khi nó để cái bảng. Nhưng mà cái bảng đây là phải cái bảng là cái chữ của nó hình như 1.5 inch. Nền trắng, chữ đen. Còn có nhiều chỗ để cái hình cây súng gạch hình chéo đó, thì cái đó không có giá trị. Ok, phải có cái bảng rõ ràng là để điều luật số mấy trong việc mang súng. Quý vị không được mang vô nơi đây thì trước khi quý vị vô á. Còn ngay ngoài phi trường ngày xưa đó, mình hiện tại bây giờ mình đi rước người thân đi, chắc quý vị có quyền mang súng vô, đừng qua khỏi cái cổng security mà thôi. Tại cái đó thuộc về public. Còn bên kia vô trong đó là thuộc về đó private security area. Nhưng mà ngày xưa đó, cái ai còn nhớ ông Barry Switzer, tức là Dallas Cowboy Coach, ông xách cái túi, ông đẩy qua cái cửa check-in, thì lại cây súng nằm đó, do đó ông bị bắt. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, khi đẩy cái đó qua tới cửa thì họ nói, cậu nói ông có cây súng đây, ông nên đem ra ngoài, đem bỏ ngoài xe, ông gửi đi. Nó dễ dàng hơn chút xíu. Ok. Rồi á, đối với chú là những cái chỗ như mà luật lệ rõ ràng, chẳng hạn như cái chỗ như Dallas Cowboy, chơi chỗ đông, quý vị không được mang súng. Tại vì nếu quý vị thấy một người cướp nó xa quá làm sao thấy. Còn nếu người cướp cái bên bắn một cái chưa chắc gì trúng cướp mà trúng người khác, do đó họ cấm mang súng là vấn đề đó. Ok. Rồi những chỗ chơi đá banh, bệnh viện họ cho mang súng, trừ khi bệnh viện họ nói không được mang súng. Ok, ngày xưa viện dưỡng lão không cho mang súng, bệnh viện mang súng, bây giờ được mang. Với điều kiện là trước không có tấm bài. Ok. Còn những cái tiệm buôn bán, convenience store, nó để là, ok, nó có hai loại bản bây giờ. Ngày xưa thì chỉ có conceal handgun, tức là giấu trong bụng thôi, thì nó để là nó không có cho cái mang cái súng bỏ trong mình vô tiệm. Hoặc là trong restaurant. Bây giờ thì chú thấy cái bản mới rồi. Không được mang súng loài ra ngoài vô cái restaurant này. Tức là cái đó có nghĩa là quý vị không được đưa cái súng cho người ta thấy nơi ngoài. Mà quý vị phải bỏ trong bụng. Ok. Đó là những cách luật lệ mới giờ. Quý vị đọc cho kỹ nha. Rồi.
Yeah.
Nhưng mà thường thường á, quý vị ví dụ như lỡ bước chân vô bệnh viện rồi đi thăm thân nhân mà có mang cái súng, thì quý vị đừng có la lên. Sorry, I have gun. Này kia rồi. Thì cảnh sát lại nói, ok, anh nhìn thấy cái bản không? Không nhìn thấy bản, lỗi của mình chứ không phải lỗi của cái bạn. Họ sẽ bắt mình. Ok. Thì cứ yên lặng đi thăm rồi đi ra. Vậy thôi. Phải không?
Yeah.
Quý vị giống như nhiều người nói, trời ơi, chú con lỡ mang cái súng hồi đời mà chưa cho mang cái súng khi đi xe mà không có bằng á. Thì họ nói câu lỡ vậy con bây giờ phải làm sao, con run quá. Run gì thì cứ chạy ở nhà, về nhà đi. Bao nhiêu lần cảnh sát ngừng mình trên đất Mỹ. Nếu mình lái đàng hoàng á, Dũng Yên. Hiểu không?
Yeah.
Cái cơ hội mà cảnh sát tốt rất là hiếm lắm. Mình chạy đàng hoàng quá đó. Mà không ai tốt, không có khi nào ngừng ngang đó. Tao nghi mày Việt Nam thế nào có súng, không có chuyện đó. Nhớ nha. Rồi, vậy đó. Còn Dũng Yên còn hỏi câu gì nữa?
Dạ, nhưng mà ý Dũng Yên hỏi là như vậy là mình bị bắt ở tù hay là mình bị phạt thôi chú?
Nó bị bắt à. Ví dụ mang chỗ mà nó không cho là mình bị bắt.
Dạ.
Và rồi khi sau mà... đó, sau đó thí dụ như nó thấy là mình, ok. Nhưng mà cái tùy theo người cảnh sát, hiểu không? Ví dụ như khi họ nói chuyện với mình thành thật, nãy tôi có mang trong người mà vô đây tôi đi ngang cái cửa tôi không thấy cái bản này. Thì họ cảnh sát là ok, lần sau đừng làm nữa nha. Có người mà khó đó, mình đã xuyên qua cửa rồi họ bắt mình. Cái người thường thường bắt là ai gọi, nhân viên trong đó thấy, nhân viên của bệnh viện á, hoặc là cái ông mà security đi ngoài thấy thì ông gọi cảnh sát lại bắt.
Yeah.
Ông security đó không được quyền bắt. Để nhớ nha. Ông security đã được quyền giữ mình lại mà ông không được cầm mình. Ok.
Dạ, nhưng mà họ có giữ súng của mình không chú, mà họ sau khi giữ xong họ có trả lại cho mình không?
Dạ không à, khoan. Khi mà giữ cái chuyện súng là không phải là cái chuyện mà trọng tội. Do đó khi mà giữ súng rồi họ có thể issue mình cái ví dụ như họ phạt probation hay là họ phạt cho cái ticket thôi, rất là ví dụ như họ cho tích cực những cái tội nhẹ hơn chút xíu. Rồi sau đó thì họ trả cái súng mình lại. Không tịch thu.
Nhưng mà nếu cái súng nó dính dáng vô một vụ, ví dụ mình cầm súng chĩa người khác là cái tội khác á, class B misdemeanor ở maximum là 6 tháng trong tù. Thì khi mà cái tội đó, đó ra tòa rồi đó, thì cái súng đó nó giữ làm bằng chứng, ok. Và ở trên giao phòng miễn lý có quyền release cái đó, hoặc là ông chánh án ra lệnh ok, cái súng này trả lại người ta sau khi probation đi xong, tức là tù treo, ok. Còn khi nào mình dính dáng những vụ đã discharge weapon, tức là đã đổ súng rồi, có người bị thương, có người chết, thì cái súng đó vĩnh viễn là suốt đời là mình không bao giờ lấy lại được, ok. Yeah. Nó trở thành là cái vật chứng của cái tội phạm đó, ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì thời lượng của phần 1 cũng hết, là xin mời chú Brad. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng 1160 AM. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM, và xin kính mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình. Dạ, xin kính chào chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn ạ. Dạ, xin kính chào chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn, quay trở lại.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Vũ Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Và ngay bây giờ số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để được tiến sĩ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị. Nếu mà quý vị gọi vào số điện thoại cũ của tiến sĩ Chu Minh Ẩn thì vì dạo này chú rất là bận cho nên không thể nào trả lời hết những cái tin nhắn của quý vị được. Và nếu mà sau chương trình nếu quý vị vẫn có những câu hỏi của chương trình chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn thì xin mời quý vị test vào số điện thoại của chương trình. Và lưu ý quý vị nhắn tin thôi nha, là 214-732-5735, 214-732-5735. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi hỏi chú là những người mà họ có cái giấy mà của những người mà handicap đó chú.
Yeah.
Xin phép cho cháu đón một vị thính giả trước nha chú. Hello, chương trình Trong Nhà Ngõ, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Tên tôi là Hùng. Tôi muốn hỏi anh Ảnh chút xíu việc. Anh Ảnh cho em hỏi.
Chào anh, chào anh.
Chào anh Ảnh, em có mua cái booster seat mà bây giờ con em nó 72 pound thì em cho nó ngồi cái booster seat được không anh Ảnh?
Ok, luật lệ thì nói là 4.7, 100 pound. Bây giờ bao nhiêu pound rồi?
72 pound.
Thì có thể luật lệ mới thì tôi không biết, hiểu không? Nhưng mà để tôi nói cho nghe câu vậy, rất là dễ dàng. Một khi đứa nhỏ mà ngồi không có booster seat, hiểu không? Khi nào quý vị để nó ngồi mà kéo cái dây beo qua, nhớ là không được chàng dưới nách nha, chàng ngang ngực. Mà cái dây beo đụng ngay cái má nó là, thì lúc đó cảnh sát sẽ hỏi liền. Còn nếu đứa nhỏ mà cái chiều cao đủ để cái dây beo nó chỉ chính ngang cái cổ và cái ngực thôi đó, thì cảnh sát không bao giờ đụng tới. Không biết tuổi nào. Okay. Đó là khi ngoài đường á. Tại vì cái mục đích cái dây beo là khi đụng xe đó, nó giữ cái thân thể lại. Còn nếu mà quý vị để cho mấy đứa nhỏ mà cái dây beo chàng ngang cái má đó, thì khi mà bị đụng xe đó, đụng cái râm thì đương nhiên á, là cái sức mình đã đẩy con người mình ra khỏi cái xe về mấy trước. Thì lúc đó cái thân thể mình đi trước mà giữ cái đầu lại thì gãy cổ đứa nhỏ. Đó là mục đích lý do tại sao thắt dây beo. Thì bây giờ con anh ngồi trên xe, anh gàn sợi dây nó còn dính mặt hay không?
Ok, để em gắn vô, bắt đầu em chàng ngang qua, nếu mà nó không dính mặt là ok. Mà nó dính mặt thôi.
Không phải là luật nó ok, cũng tùy theo hàng tuổi, nhưng mà cảnh sát không bao giờ messy mình hết. Hiểu không? Khi mà thấy đứa nhỏ mà dây beo nó ràng ngay từ ngay cái đầu vai đó đi xuyên qua ngực thì họ không nói, nhưng mà nếu cái dây beo mà chắn ngang cái má đó là họ sẽ hỏi how old are you? Hiểu không?
Ok.
Tại vì có những người handicap, người ta 18 tuổi rồi mà người ta chỉ lùn có 4 feet thôi, thì cái đó đương nhiên là nó để đi tới hạn tuổi giống như anh mua xe vậy đó. Nó nói một là bảo lãnh, bảo đảm là 25.000 mai hoặc là 3 năm. Thì cái nào tới trước á, thì kể như cái kia là không còn giá trị. Thì giống như seatbelt vậy đó. Anh hiểu không?
Yeah.
Cái chiều cao á, mà mình quá cái hạn tuổi rồi thì cảnh sát không có quyền nói câu à, ông phải ngồi bước tư xích, không phải vậy. Cái đó chỉ cho trẻ con mà thôi. Ok, người ta hay đi chết rồi. Ok rồi. Yeah.
Anh hiểu không? Rồi, anh hiểu.
À, anh còn câu hỏi nào nữa không anh?
Dạ không ạ.
À, rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Thưa chú, thì hình trở lại câu hỏi nãy Dũng Nghi muốn hỏi chú là những người mà họ không có cái thẻ handicap mà họ đậu xe vô cái chỗ của handicap thì họ có bị phạt không chú?
250 đồng cho tới 500.
Dạ.
Và... Ok. Thứ nhất á, là muốn cái chỗ đó có giá trị á. Thành ra khi mà mình đậu vô cái bảng handicap á, mà mình bị cái tích cực, mình có thể ra tòa mình trao lên với họ. Là cái bảng đó phải bắt buộc để rõ rằng là tiền phạt là bao nhiêu tiền và city owning tên gì, số mấy. Còn đa số chú thấy mấy cái hãng handicap sơn màu xanh để cái bảng handicap rồi xong vậy thôi. Cảnh sát khi tích cực chắc, nhưng mà ra tòa quý vị có thể challenge cái đó tại luật lệ bắt buộc phải có để city owning số mấy và tiền phạt bao nhiêu. Ok. Dạ. Để là 250 tới 500.
Dạ. Nhưng mà thường thường một cái thẻ đó được, cái permit đó được cấp cho một xe, nhưng mà nếu mà
hai xe, ba xe gì cũng được. Tại vì dạ, ở trong trường hợp đây á, gia đình có ba đứa con, ba già tùy theo đứa nào ở nhà thì chở ba đi, do đó có ba cái thẻ khác nhau. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cảnh sát khi thấy cái cậu đó còn trẻ mà gắn cái handicap thì nó hỏi handicap của ai, tại ở xa trong handicap có để tên không đó. Tên mà tên tiểu tắt chẳng hạn như HIE07 là tức là tên người đó bắt buộc phải là Hiền hay là Hiến gì. Ok. Rồi. Nếu mà người đó không prove được rằng á, cái người handicap ở trong tiệm mà tôi chờ á, thì người đó bị tích cực. Đấy, chú đã làm mấy việc ở Việt Nam đây là đậu ngay đó đã, cái thôi sao cô bị handicap ai vậy? Nó không má em. Nói má đâu, má trong chợ. Nói, ok tôi chờ. Chờ xong không biết, hình như qua bên tiệm tấu phụ rồi. Thì chờ, cái chú nhòm đấy, tôi nói bây giờ nói thiệt đi. Bà già có hay là cô lợi dụng cái handicap này, thì cô thành thật của nó em lợi dụng. Ok, lần này thôi nghe, đừng có lần sau. Vậy thôi. Thì handicap là có nhiều người lợi dụng, ngay cả cảnh sát đào thao ở dưới phục vụ nơi chú làm họ cũng lợi dụng. Là tại vì đậu xe phải tính tiền. Do đó, họ lợi dụng cha mẹ handicap, họ dùng cái đó để gắn lên đó. Thì cái người mà đi ghi tất cả đó, họ đâu có đứng đó chờ từ xe hỏi xe handicap này của ai thì không. Ấy cái đó thì khỏi tính tiền. Do đó mấy cái ông cảnh sát của cao tì đó thường thường đậu đó chú cũng bất bực mình đó. Mình còn đi thẳng được thì đừng lợi dụng cái tích cực, cái thẻ khác để lợi dụng đậu xe đó. Ok.
Yeah.
Nếu chú không phải là người handicap do có trên xe mình, hay là mình chờ người đấy cấp ra mình vẫn bị bắt thì có thể bị phạt bị tức cận liền. Cái đó không ai bắt ở tù rồi.
Dạ. Ok. Cảm ơn chú. À, thưa chú, thì Dũng Nghiêm đi đường á, thường thường mà lâu lâu đi ngang một số apartment mang thì thấy có một số vật dụng như tủ, bàn, ghế, quần áo rồi để ngay cái lề đường của apartment mang á, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là cái apartment mang á, họ có quyền, nếu mà dĩ nhiên Dũng Nghiêm biết là những người đó họ không có trả tiền phòng, trả tiền apartment mang thì họ mới bị như vậy, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là apartment mang họ có quyền làm như vậy không? Và thứ hai nữa, và đối với những người xe phòng không phải là apartment mang á, thì chủ nhà có được quyền làm như vậy rồi không thưa chú?
Cái đây là cái mà chú định nói cho đồng bào biết, gọi chú rất nhiều trong những vấn đề này. Vậy thí dụ như mình ký hết cái contract lease của người ta rồi, người ta yêu cầu mình đi, mình không đi, người chủ có quyền đi xuống tòa Justice of the Peace để xin cái eviction. Nếu người đó không trả tiền cũng xin eviction, rồi tòa mới quyết định cái eviction ngày mấy. Nếu eviction mà không ra ngày đó không ra đó, thì cảnh sát của tòa JB, Justice of the Peace, gọi là Constable. Khi quý vị chạy xe ngoài đường thấy chữ Constable, đó là cảnh sát của tòa hòa giải rộng quyền. Có chuyên môn về đuổi nhà, chuyên môn về đưa những các tòa để quý vị ra tòa, thì lúc đó mới có quyền trục xuất người ta. Nhưng mà luật lệ nhiều khi cho phép vậy, nhưng mà mùa đông mà lạnh quá hoặc là mùa nóng quá, mình không có quyền đuổi người ta khỏi nhà, mặc dù họ không trả tiền nhà. Tại ra ngoài họ bệnh là khổ lắm. rồi bây giờ nó có cái luật khổ nữa, nó có những cái lỗ hổng như thế này. Ví dụ cái chung cư, nguyên chung cư trong thành phố của chú bây giờ có một cái chung cư nó không trả tiền nước, thì chú có quyền đóng cửa chung cư không? Có. Nhưng mà nếu chú đóng cửa chung cư thì luật lệ nói rằng thành phố của nào mà đóng cửa chung cư thì tất cả những người còn lại đó, chú phải lo chuyên chở và tìm chung cư khác và phải trả tiền phòng là 4 năm trời. Nghe vô lý phải không Dũng Yên?
Dạ.
Nhưng mà cái luật nó vậy đó. Thành ra có một cái chung cư mà đuổi thì chú không dám đuổi. Nhưng mà chỉ có một cái là chú chỉ cúp nước, ví dụ một ngày cúp bao nhiêu nước, để cho họ cảm thấy rằng cái người chủ phạt tâm ăn bê bối. Để họ, nhưng mà nơi chú có quyền rồi, nói rằng là ấp apartment này từ đây về sau ngoài những người đã ở rồi, những người mới không được vào. Đó mình nói về về chung cư. Rồi bây giờ qua đây cái câu hỏi này hỏi chú, để chú nói rồi quý vị ngoài kia, ví dụ quý vị nằm trong hoàn cảnh này đừng làm. Cô này có nhà có mấy phòng cho mướn Mỹ trắng, rồi tới mẹ trong đó có một ông mẹ mà cô nói là tôi không mẹ tên gì, nói tôi đâu biết. Vậy chứ làm sao cô cho mướn nè, ông chủ tôi giới thiệu tôi được cho vô mướn. Có làm cái hợp đồng không? Có chứ, tôi viết bà, cô có đây gửi được không? Nói không, tôi viết bằng tiếng Việt Nam thôi. Ông Mễ không biết nói tiếng Việt. Cô này không nói biết nói tiếng Mễ mà viết hợp đồng với nhau. Cái đó chỉ là trò cười chơi thôi. Đây là cái cách nói chuyện để qua mùa mà thôi. Thật sự ra, nói về Việt Nam không có những trọng tục, chủng tộc khác thì cũng có. Có một số người, có một số nhà chuyên môn cho anh ta xe. Chỉ lấy cái tên sơ sơ không cần bằng lái vậy. Tại vì lý do tại sao? Tại chú hỏi cái cô này, chứ cô cho mướn phòng vậy bao nhiêu năm, đi 5, 6 năm rồi, hỏi người này vô kia ra. Vậy cho cô có khai báo sở thứ vụ không đấy? Trên 60 mà khai làm gì chú? Chú biết luật này đâu. Chú mới nói câu rằng xin lỗi cô, trên luật này tôi biết ở đâu. Cô có quyền khai income, cô thâu nhận bao nhiêu. Tại vì trên nước Mỹ này khi cô nhận số tiền trên 600 đồng một năm đó, cô bắt buộc phải khai IRS. Thì rồi sau đó cô mới trừ ra tiền điện, tiền nước, tiền bảo trì rồi hết. Có thể năm đó cô lỗ. Nhưng mà bắt buộc khai, còn không mới điều tra ra là cô mệt lắm. Thì bây giờ cái câu hỏi như thế này. Bây giờ cái ông mẹ đó, cổ cô không biết tên. Thành ra cứ lại nói, chú Ẩn ơi, con khổ quá, giờ ông đi đâu con không biết. Con có quyền dục đồ ông ra khỏi nhà hay không? Bây giờ chú hỏi câu vậy. Vậy chứ khi ông đi vô đó, bây giờ hiện tại ông còn đồ ở đâu, mà ông đi bao lâu rồi? Thì cái chuyện dục đồ á, tại vì nếu cái người mẹ đó là illegal agent, thì cái chuyện bà dục đồ nó không quan trọng. Nhưng mà lỡ cái người Mỹ đó, đa số là người da màu mà da đen á, quý vị phải cẩn thận, họ chơi quý vị là mệt lắm. Nói là tôi đâu có đi đâu đâu, tại vì tôi kẹt qua tiểu bang khác tôi về chưa kịp. Mà tôi là bà này không biết nói tiếng Anh, thì tôi không biết gửi tiền sao. Thì lúc đó bắt đầu xong mình thấy là thưa nào tôi mất cái này mất cái kia. Thành ra quá. Đại khái cái câu chuyện nó đi rất là dài, nhưng mà cái chung quy chúng mới khuyên thế này. Nếu quý vị quyết định là những người chủ nhà cho mướn, quý vị không biết tiếng Anh á, thì tôi khuyên là quý vị nên cho Việt Nam mướn đi. Tại khi quy lộn, khi hâm dọa đuổi người ta, khi đòi tiền quý vị nói bằng tiếng nói nhau được phải không? Còn ông Mễ này không biết nói tiếng Việt, bà này không biết nói tiếng Mễ, hai bên đối đầu nhau bằng cười hoặc là cái vẻ mặt nóng giận hoặc cung tay hay đưa ngón tay chỉ số mấy vậy thôi. Quý vị đừng làm. Ok. Còn quý vị mà gặp cái thứ cà chớn, quý vị dục đổ ra lợi nó, có nhiều khi nó chơi xấu ban đêm mà cảnh sát đâu biết. Do đó nó có những cái nguy hiểm. Tôi khuyên quý vị, ở bên Mỹ này quý vị muốn cho nhà cho mướn, một cái nhà đàng hoàng, thì quý vị nên mướn cái agency để người ta cho mướn nhà đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Quý vị chỉ lại thâu tiền và trả cái tiền commission cho cái chỗ đó thôi. Mọi chuyện trục xuất ra tòa người ta lo hết, đầu tiên. Cái thứ hai, nếu quý vị làm á, thì quý vị phải thứ nhất biết sửa nhà sửa cửa, thứ hai có hợp đồng đàng hoàng, cái thứ ba quý vị phải biết nói tiếng Anh nếu quý vị cho những người khác Việt Nam mướn. Còn cái thứ ba, nếu quý vị không biết tiếng Anh hoàn toàn nói tiếng Việt thì kiếm người Việt Nam để dễ gây lộn và dễ đuổi và dễ nói chuyện. Đó là câu tôi nói ba điểm với nhau vậy đó. Ok.
Dạ, yeah, cảm ơn chú rất nhiều. Nhưng mà cái người thuê nhà, cái đó là về phía chủ nhà cho thuê, nhưng mà về phía người mà đi thuê đó, mà họ nếu mà họ không có tiền trả tiền nhà nhưng mà chủ nhà họ có quyền khóa cửa không cho vào hay là có quyền đem đồ mình đem ra ngoài để
sao?
Để
không sao không sao ví dụ như cái nhà đó cho người ta mướn mà người ta không có tiền trả đó thì cái đầu tiên là phải đi ra ngoài tòa Justice of the Peace để xin cái eviction. Eviction đó nó có khoảng chừng 5-6 tờ giấy tùy theo mỗi cái prison. Người cha ông chánh án bà chánh án quyết định là những cái form nào cần điền. Rồi trong đó như cái tòa mà ngay cái đồng hồ với Fort á, tòa đó có người Việt, người Mỹ, người Lào, Campuchia để giúp đỡ quý vị điện đơn. Rất dễ dàng sau khi điện đơn xong rồi á thì trong đó có một cái lá đơn mẫu á là cho gửi cho cái người tenant đó bằng bảo đảm là cho biết là tôi muốn ông dời ra khỏi nhà bao nhiêu đó có sẵn luôn hết. Thì sau khi gửi cho cái người mà mướn nhà mình mà họ nhận hay không nhận đó, họ gửi trả lại mình đó, thì quý vị nhớ đừng mở cái bao thơ đó ra, tức là họ không nhận đó đừng mở ra được. Rồi sau đó mang ra tòa thì ông chánh án sẽ quyết định, chứ không phải là quý vị lại lóc cửa một cái rồi không. Ok,
yeah.
Rồi bây giờ nói cho quý vị nghe câu vậy. Ví dụ quý vị hỏi tôi câu đấy, tôi đâu có làm giấy gì đâu mà ai biết tôi cho mướn không. Quý vị nhớ kỹ rằng á, cái người mướn nhà họ có thể đứng ngay trước nhà của quý vị chụp hình, cái thứ nhất. Cái thứ hai, người mướn nhà có thể dùng địa chỉ đó để làm cái check hoặc là employment hoặc là câu điện thoại với câu nước rồi phải dũng nghiêm.
Yeah.
Thì quý vị nhớ kỹ đó là quý vị đã cho mướn. Một khi mang, ngay cả những người bạn quý vị mang vô nhà cho ở, rồi cuối cùng cơm lành canh ngọt nói ok tôi muốn từ phá em vợ. Hôm nay nói tôi đâu có đi được, con chó tôi ở rồi bây giờ chừng nào tôi mướn nhà kiếm được nhà tôi đi. Lúc đó quý vị có khóa cửa không cho ông này ngoài được không? Ông gọi cảnh sát tới. Mà ông này prove là ông có địa chỉ đây nhà ông được mở thì bắt buộc phải mở cửa cho ông vô. Rồi sau đó ra ngoài tòa để tòa giải quyết. Ok? Ở đây luật là luật Mỹ không phải luật Việt Nam mà thí dụ như ok, anh ông ta thì nhà tôi dục đồ ra ngoài sân. Hoặc là cô cặp chồng tôi đánh ghen, tôi lột quần áo rồi giống như chưa thấy trên phim, nó quá tội đi. Dũng nghiệp phải không?
Yeah.
Tình trạng nó không thể nào xảy ra bên Mỹ. Quý vị nhớ nha. Cái gì nó có cái luật pháp á, đừng dùng luật rừng. Mình là cái người nắm cán cân mà cuối cùng mình vô tù. Thì cái đó mắc cỡ lắm. Ok?
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, có câu hỏi quý khán giả gửi vô đài là hỏi là họ nhận cái bill gửi đến nhà là đúng tên luôn, đúng số nhà luôn, nhưng mà họ lại không...
Bill gì? Bill gì?
Bill về ví dụ như là điện thoại, điện nước, internet đó.
Dạ rồi.
Nhưng mà đúng tên, đúng số nhà luôn mà họ lại không sử dụng cái đó, không sử dụng cái điện nước hoặc internet cái đó thì họ phải làm gì? Họ gọi cảnh sát hay là họ
okay. Đến... Khoan à, dạ. Vậy. Cái đầu tiên là nói câu là điện và nước phải không?
Dạ, điện nước, điện thoại, internet, nói chung là những cái đó mà mình không xài.
Okay.
Mà mình bị gửi cái bill
rồi về. Ok, giờ mình đi từ cái thí dụ như điện á, công ty TXU hoặc là Radiant gì đó đủ thứ á, thì quý vị ngay tại chỗ gọi lên cái company đó hỏi rằng là tôi có nhận được cái bill này có phải từ ông gửi không, đọc các khai đàng hoàng. Tại vì á, có nhiều khi á, quý vị ba chốt ba nhán là để gửi về cái PO Box đó, hiểu không?
Yeah.
Thì quý vị có nhiều người biên cái check thì mình cancel được, còn cái gì mua money order là cẩn thận quý vị có thể bị dính. Rồi. Cái đầu tiên là mình giải quyết từ cái, còn nước á, thì lên thẳng trong thành phố quý vị ở, cầm cái bill đó lên chỗ Water Utility Department nè. Lên hỏi rằng là tôi nhận được cái bill này mà tôi đâu có, tên của tôi đúng, theo đúng, địa chỉ đúng, nhưng mà tôi đâu có bây giờ tôi sử dụng cái này đâu, tại nhà này tôi cho mướn lâu rồi, hiểu không? Hay bất cứ gì, khi nào dính dáng điện thì gọi lên công ty điện mà có cái logo bên tay trái, bất cứ hàng nào họ mua, còn dính dáng tới nước lên thẳng trong thành phố. Còn nếu điện thoại hãng T-Mobile, gọi T-Mobile 611. Rồi quý vị nói, nếu quý vị không nói được tiếng Anh thì có người Việt Nam nói chuyện quý vị. Ok, còn credit card thì quý vị ngay tại chỗ phải gọi cái company coi chừng quý vị bị dính. Tại vì ở bên Nigeria đó, thì cái dân mà mình gọi là tiếng Việt Nam gọi là Nigeria gì đó phải không Dũng Yên?
Yeah.
Nigeria, yeah. Chuyên môn là scam quý vị. Thì mới có một cái vụ bắt mà đài truyền hình Mỹ nó có qua bên đó,
trong một cái khu nhà đó, trên cái lầu đó, đó có khoảng 400 cái computer mà bao nhiêu người ngồi làm đó, để dụ quý vị là đây là company của điện, cần quý vị trả tiền. Tại quý vị đã trả cái check đó lũng rồi, do đó quý vị nên mua Money Order hoặc là Western Union. Khi nào quý vị thấy chữ Western Union, quý vị nên cẩn thận một chút xíu. Tại cái tiền đó một khi đã đi rồi, không bao giờ trả lại. Money Order đi rồi, quý vị mới lấy lại rất khó. Quý vị biết cái check đó mà quý vị nghĩ rằng quý vị bị scam, quý vị có lại vô nhà băng, ngừng ngay tại chỗ. Mà quý vị quay cái money đi rồi á, thì quý vị lấy cũng rất là khó. Còn quý vị vô Walmart mà mua gift card á, thì 199.9% quý vị đang bị dụ. Ok nha. Nhớ nha. Rồi. Rồi còn thì tùy theo cái công ty nào tới thì quý vị phải gọi direct đó. Sau khi đó mà nếu dính dáng vô cái vấn đề mà biết fraud rồi đó, quý vị bắt buộc phải báo cáo cảnh sát để làm báo cáo, để họ có tiếp tục điều tra. Nhưng mà hiện tại giờ mấy cái thành phố, có thành phố dư giờ thì họ điều tra, còn không họ sẽ ngâm tôm. Vậy quý vị hỏi, ông ở đây tại sao 3 tháng chưa ai thấy trả lời? Quý vị nhớ kỹ bây giờ, cảnh sát rất là hiếm. Và những cái chuyện mà không giết người, không ấy rồi đó, thì hầu như nói chuyện ngâm tôm thì không đúng, nhưng mà thầy không có thời giờ họ làm. Ok?
Dạ. Thì Dũng như muốn hỏi ý chú là có bao giờ cái việc mình bị người ta sử dụng thông tin của mình để mà sử dụng điện nước điện thoại, đó là do mình bị ăn cắp thông tin mà mình phải trả số tiền đó không chú?
Nhưng mà nếu họ ăn cắp thông tin bằng cách credit card này kia, tên tuổi mình đó, là họ trả cho cái địa chỉ nơi chỗ khác, không bao giờ địa chỉ nhà mình đó. Tại địa chỉ nhà mình đã đóng tiền rồi.
Dạ. Yeah.
Mà nếu gửi nhận được cái bill nữa thì ngay tại chỗ đó, gọi hỏi tại sao tôi nhận hai cái bill. Thường thường cái người scam đó không bao giờ mà dùng địa chỉ mình á. Tại mình gửi về địa chỉ mình thì mình nhận lại rồi.
Yeah.
Luôn luôn nó về, yeah, gửi để đến một cái chỗ khác, chưa hẳn là một căn nhà có thiệt. Nhưng mà ở đó một cái chỗ mà họ collect cái đó để rồi họ tìm đủ mọi cách khác làm cái bất cứ gì. Đa số là họ nhận cái money order hoặc gift card nhiều hơn. Khi nào nhớ là Western Union hoặc là gift card là quý vị phải cẩn thận coi chừng quý vị đang bị scam.
Yeah.
Cái quan trọng nhất gọi cái công ty đó. Còn quý vị nhận được điện thoại nói đây là Western Union, ồ anh nói đây là AT&T, thì đầu tiên quý vị nói ok cho tôi số điện thoại đi rồi tôi gọi lại. Cho số điện thoại mà họ nói ok, họ cúp thì chắc chắn là bị scam. Còn họ nói ok, this is my name, em điện thoại đây, thì quý vị lấy số điện thoại đó vô trong Google hoặc Yahoo, quý vị đánh cái số điện thoại đó lên. Nếu của AT&T nó để là AT&T, còn không á, nó để là quý vị đang bị scam, là bao nhiêu người bị scam rồi cho quý vị biết. Ok?
Yeah.
Đừng có thấy người ta nù cáo trả tiền liền là quý vị làm chết.
Dạ. Yeah. Cho phép đón một vị khán giả chắc là cuối cùng của chương trình. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, tôi tên Khánh ở thành phố Arlington đó.
Dạ,
dạ là lên cho tôi có câu hỏi. Dạ, em tôi nó đi về Việt Nam mà dạ, nó đi chơi, nhưng mà bữa nay là ở cái jury duty á, họ gửi cho nó để mà nó đi làm cái jury duty, mà bây giờ nó không có ở đây, thì khi mà nó không có thực hiện cái nghĩa vụ jury duty của nó được á, như vậy thì tòa án sẽ phạt nó như thế nào vậy thưa anh ảnh ạ?
Ok, anh nó jury duty của city hay là county?
Của ta đang cao tiền.
Ok, thường thường á, thì đúng ra anh không, anh đi, anh không cho biết, nói là tôi đi về Việt Nam, thì đương nhiên họ không có làm gì hết. Đúng ra họ có thể cần thêm anh, tức là phạt anh nó 500 đồng, nhưng mà tôi làm ở dưới, thì thường thường cái văn phòng dưới ti đó, họ đông người lắm. Do đó mình không đi, thì họ skip mình thôi, họ cũng không nói gì. Từ ngày xưa giờ, thật sự trong ta đang cao tiền, tôi chưa thấy mà phạt ai hết. Nói đây không phải nói rồi quý vị không đi làm, nhưng mà sau này sau khi tôi nghỉ rồi đó, họ muốn phạt hay không chuyện đó khác, anh hiểu không? Thành ra đây, yeah, không phải là chuyện lớn, mà nếu mà nó có làm khó dễ gửi tờ giấy phạt về, nó gọi là contempt of the court, thì anh mang cái tờ giấy vé máy bay là đi Việt Nam trong lúc cái giấy này gửi về anh không biết, thì nó không có gì hết, nó không phải chuyện, yeah, quan trọng. Ok nhé.
Dạ dạ dạ, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi cần hỏi cho chương trình của chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị nhắn tin vào số điện thoại là 214-732-5735, 214-732-5735. Nhưng mà nếu quý vị đợi được thì quý vị nên đợi đến chương trình lần sau vào chiều thứ năm, từ mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ, quý vị gọi vào số điện thoại của chúng